Chúa ở cùng anh chị em. Bài tri tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Bây giờ Đức Giêsu lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở biển hồ Tiberia. Người tỏ mình ra như thế này: ông Simon Phêrô, ông Tôma gọi là Didimo, ông Nathanael người Cana miền Galilê, các người con ông Giê-bê-đê và hai môn đệ khác nữa, tất cả đang ở với nhau. Ông Simon Phêrô nói với các ông: tôi đi đánh cá đây. Các ông đáp: chúng tôi cùng đi với anh. Rồi mọi người ra đi lên thuyền, nhưng đêm ấy họ không bắt được gì cả. Khi trời đã sáng, Đức Giêsu đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra đó chính là Đức Giêsu. Người nói với các ông: này các chú, không có gì ăn ư? Các ông trả lời: thưa không. Người bảo các ông: cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, thì sẽ bắt được cá. Các ông thả lưới xuống, nhưng không sao kéo lên nổi vì lưới đầy những cá. Người môn đệ được Đức Giêsu thương mến nói với ông Phêrô: chú đó. Vừa nghe nói chú đó, ông Simon Phêrô vội khoác áo vào vì đang ở tròn, rồi nhảy xuống biển. Các môn đệ khác chèo thuyền vào bờ kéo theo lưới đầy cá, vì các ông không xa bờ lắm, chỉ cách vào khoảng gần 100 thước. Bước lên bờ, các ông nhìn thấy có sẵn than hồng với cá đặt ở trên, và có cả bánh nữa. Đức Giêsu bảo các ông đem ít cá mới bắt được tới đây. Ông Simon Phêrô lên thuyền, rồi kéo lưới vào bờ. Lưới đầy những cá lớn, đếm được 153 con. Cá nhiều như vậy mà lưới không bị rách. Đức Giêsu nói: anh em đến mà ăn. Không ai trong các môn đệ dám hỏi ông là ai, vì các ông biết rằng đó là Chúa. Đức Giêsu đến cầm lấy bánh trao cho các ông, rồi cá người cũng làm như vậy. Đó là lần thứ ba Đức Giêsu tỏ mình ra cho các môn đệ sau khi trỗi dậy từ cõi chết. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, như tôi vẫn thường nói ở mỗi bài giảng trong tuần Bát Nhọc Phục Sinh, đó là giáo hội cho chúng ta nghe toàn những cái đoạn trích tin mừng nói về việc Đức Giêsu phục sinh, tỏ mình ra. Ngài tỏ mình ra cho các môn đệ, những cách thức mà Ngài tỏ mình ra. Mà chúng ta thấy hầu như tuần này chúng ta nghe toàn bộ những cái đoạn tin mừng nói về cách thức Đức Giêsu tỏ mình ra, chưa kể đến những cái nội dung của những lời Ngài nói khi Ngài tỏ mình ra, mà chỉ cách thức. Chúng ta cũng trong cái tinh thần đó, chúng ta suy niệm cái cách thức mà Chúa tỏ mình ra cho các môn đệ ở trong đoạn trích tin mừng theo Thánh Gioan chương 21 câu 1 đến câu 14 này. Chúng ta thấy câu 1 bắt đầu bằng cái việc tả: bây giờ Đức Giêsu lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở biển hồ Tiberia, người tỏ mình ra như thế này. Chúng ta thấy tin mừng của Gioan xác định rõ như vậy, người tỏ mình ra như thế này và như thế nào. Chúng ta thấy, chúng ta đọc toàn bộ cái phần còn lại, chúng ta thấy nó có hai phần. Phần thứ nhất đó là chuyện các ông đi về Galilê sau khi Chúa sống lại, có cái hẹn đi về Galilê. Trong thời gian các ông về thì các ông đi lại nghề đánh cá cũ. Rồi sau đó có chuyện là đêm hôm đó các ông đi đánh cá mà chẳng có được gì cả. Thì khi trời đã sáng thì Đức Giêsu đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra đó chính là Đức Giêsu. Có cuộc đối thoại giữa người với các ông, là người hỏi có gì ăn không? Không có gì ăn ư? Các ông trả lời: thưa không. Người bảo các ông cứ thả lưới bên phải mạn thuyền đi thì sẽ bắt được cá. Các ông thả lưới xuống nhưng không sao kéo lên nổi vì lưới đầy những cá. Chúng ta thấy cuộc đối thoại như vậy. Và kết quả các ông vâng lời vẫn chưa biết là Chúa. các ông vẫn cứ làm. Chúng ta thấy có một cái điểm nghịch lý là dân chài lưới thì đánh cá ban đêm, mà các ông đánh cả đêm không có cá. Khi trời đã sáng thì Chúa bảo thả lưới. Chúng ta thấy Chúa đề nghị một cái điều mà trong cái nghề đánh cá người ta không có làm, đó là đi đánh cá ban ngày. Nhưng mà điều đó không phải là điều chính yếu cho chúng ta suy niệm, mà điều chính yếu chúng ta thấy là ở đây có một sự tuân phục. Tuân phục nghĩa là thực hiện lời của Chúa nói. Các ông không tìm cách lý luận là đêm hay ngày để cãi lại lời của Chúa, mặc dù các ông chưa biết đó là Chúa nữa. Mà chúng ta thấy nó có cái gì đó đã khiến cho các ông làm cái điều không thuộc thói quen cái nghề của các ông làm, đó là đánh cá ban ngày, giữa ban ngày. Thì nói tóm lại, ở cái phòng này chúng ta thấy nó có cái điểm cho chúng ta thấy, đó là cách thức Chúa tỏ mình ra là như thế nào. Bởi vì vừa khi các ông nghe lời Chúa thả lưới là đầy cá, thì khi thấy hiện tượng đó thì cái người môn đệ được Đức Giêsu thương mến, tức là Gioan, mới nói với Phêrô: Chúa đó. Như vậy các ông nhận ra được Chúa sau khi vâng lời Chúa và thực hiện lời Chúa. Vâng lời Chúa, thực hiện lời Chúa thì nhận ra được Chúa đó. Thưa anh chị em, cho nên ở đây không phải là cái mẻ cá lạ lùng này giúp các ông nhận ra được Đức Giêsu phục sinh, nhận ra được sự hiện diện của Đức Giêsu phục sinh, mà đó là cái sự vâng phục lời của Chúa giúp các ông nhận ra. Bởi vì hệ quả của sự vâng phục đó là mẻ cá lạ lùng, chứ không phải là chính cái mẻ cá lạ lùng giúp cho các ông Gioan nhận ra được cái vị đang nói với các ông là thầy mình, là Đức Giêsu phục sinh. Không phải, mà chính cái sự vâng lời. Như vậy thì chúng ta thấy điểm thứ nhất của cái phần này là Chúa tỏ mình ra như thế này ở câu 1, thông báo như vậy. Thế nào? Chúa tỏ mình ra bằng lời của Ngài. Lời của người phán ra. Và các môn đệ thực hành liền thì là nhận ra được Chúa. Nhưng mà chúng ta thấy rất là chi lý, rất là dễ làm nữa. Chỉ còn chúng ta nghe lời Chúa, chúng ta đem ra thực hành lời của Chúa trong đời sống của chúng ta sẽ nhận ra được Chúa hiện diện sống lòng trong được cuộc đời chúng ta. Nếu như cả đời mà chúng ta giữ đạo, chúng ta giữ luật Chúa mà chúng ta không nhận ra được Chúa, có chừng là chúng ta chưa có làm theo đúng lời của Chúa. Ở đây Chúa bảo thả, cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền. Đó, là các ông làm ngay, thật đúng như bên phải chứ không phải bên trái. Tại sao có cái chuyện như vậy? Chúng ta thấy có cái chi tiết này giúp chúng ta suy nghĩ, chúng ta suy tư thêm, đó là vâng lời thì vâng lời triệt để. Có những trường hợp vâng lời đó, bảo phải thả lưới thì thả, nhưng mà thả bên phải thì lại thả bên trái chẳng hạn. Có nghĩa là đôi khi mình dùng lời Chúa để mình biện minh cho những cái hành vi xấu xa của mình. Đôi khi mình dùng lời Chúa để biện minh cho cái tội lỗi của mình, cái yếu đuối của mình, hay là cái sai lầm của mình. Thì trong trường hợp đó, ví như thể là cũng thả lưới, nhưng mà không thả bên mặt phải mà thả bên trái. Có nghĩa là vâng lời Chúa, nghe lời Chúa, nhưng mà không làm theo đúng cái sự chỉ dẫn của lời Chúa. Thì có thể là chính cái điểm đó khiến cho chúng ta có thể là không nhận ra được, không nghiệm được, không cảm nếm được sự hiện diện của Đức Kitô phục sinh trong đời sống Kitô hữu của chúng ta. Đó là cái phần thứ nhất, Chúa tỏ mình ra cho các môn đệ bằng lời của người, và các môn đệ nhận ra được người hiện diện, nhận ra được đó chính là người nhờ vâng lời người, nhờ vâng lời người. Rồi kế tiếp là sau khi được đầy cá thì đi lên bờ. Lên bờ thì các ông lên bờ thấy có sẵn than hồng với cá đặt trên, và có cả bánh nữa. Nghĩa là Chúa mua ở đâu đó, Chúa đã chuẩn bị sẵn trước. Rồi Chúa bảo các ông là đem ít cá mới bắt được tới đây. Thì họ đem đến. Rồi Chúa bảo anh em đến mà. Không ai trong các môn đệ dám hỏi ông là ai, vì các ông biết rằng đó là Chúa. Thì Đức Giêsu đến cầm lấy bánh trao cho các ông như trong ở bàn tiệc ly vậy, rồi cá người cũng làm như vậy. Rồi cái đoạn này được kết thúc bằng cái câu kết luận của tác giả Tin Mừng Gioan, đó là lần thứ ba Đức Giêsu tỏ mình ra cho các môn đệ sau khi trỗi dậy từ cõi chết. Như vậy thưa anh chị em, cái cách thức tỏ mình thứ hai nữa đó là gì? Là bữa ăn của Chúa, chứ không phải bữa ăn bình thường, mà lại bữa ăn của Chúa. Bữa ăn này Chúa dọn sẵn cho các môn đệ, Chúa chỉ bảo các ông đem thêm cá vào mà thôi. Đó. Và chính trong bữa ăn đó mọi người đều biết Chúa, nhận ra Chúa, bởi vậy mà không dám hỏi nữa. Như vậy Chúa Đức Giêsu phục sinh tỏ mình ra bằng hai cách thưa anh chị em: lời Chúa và bữa ăn của Chúa. Rõ ràng chúng ta thấy cái này là thánh lễ của chúng ta ngày nay, chứ không có gì cả. Thánh lễ của chúng ta ngày nay. Nhưng mà cái yếu tố để làm cho Chúa được nhận ra và cho chúng ta được đồng bàn với Chúa, cái yếu tố cho phép Chúa tỏ mình ra, đó là cái sự vâng phục, làm theo lời Chúa. Làm theo lời Chúa bằng cách thả lưới để có cá. Làm theo lời Chúa là đến vào, dự vào bữa ăn của Chúa. Bữa của Chúa. Như vậy thì, thưa chị em, tóm lại, để có thể nhận ra được Chúa, nghiệm được cái sự hiện diện sống động của Đức Kitô phục sinh, thì có hai phương thế. Bởi vì Chúa tỏ mình ra bằng hai phương thế này, cho nên chúng ta phải áp dụng và sống hai phương thế này để có thể nhận ra được Chúa, hay để có thể được Chúa tỏ mình ra, nhận ra được Chúa, nghiệm được Chúa trong cuộc đời chúng ta. Đó là lời Chúa, học hỏi suy niệm lời Chúa, áp dụng và sống lời Chúa nữa. Điểm thứ hai đó là trung thành với bữa ăn của Chúa. Chúa mời gọi hãy đến mà ăn, trung thành với bữa ăn của Chúa. Mà bữa ăn của Chúa đó là bàn tiệc thánh thể, đó là thánh lễ. Chúng ta thấy trong thánh lễ chúng ta có hai phần: phần thứ nhất là phụng vụ lời Chúa, phần thứ hai là phụng vụ thánh thể, phụng vụ của bữa ăn, phụng vụ của hiệp thông giữa con người với Thiên Chúa. Xin Chúa chúc lành cho chúng ta biết nghiệm được điều này trong cái đời sống Kitô hữu của mình, để biết được cái tầm quan trọng của việc suy niệm sống lời Chúa, và tầm quan trọng của việc gắn bó vào bữa ăn của Chúa, trung thành đến với bữa ăn của Chúa là thánh lễ, để mà Chúa còn có thể tiếp tục tỏ mình ra và hiện diện sống động trong cuộc sống của chúng ta, trong đời sống Kitô hữu của chúng ta. Mà một khi chúng ta thực hiện được lời Chúa như vậy và trung thành với bữa ăn lời Chúa như vậy, thì Chúa trở nên sống động và người ngoài họ sẽ nhìn vào, họ sẽ thấy được rằng là thực sự là Chúa đó, Chúa của họ có thật. Chúa của chúng ta chỉ thể được nhận ra bởi người ngoài nhờ việc chúng ta trung thành suy niệm và sống áp dụng lời Chúa trong đời thường của chúng ta, hay nhờ việc chúng ta trung thành gắn bó với bữa ăn nơi quy tụ cộng đồng con cái Thiên Chúa, trong tình huynh đệ, trong tình anh em, một con một cha trên trời. Amen.